Chương 49, màu đen hoàng kim, chương 49, màu đen hoàng kim. Sau nửa tháng, Phi Châu, trấn Viễn Thành. Tòa này do Lý Thần dùng gần trăm tên sợ quân tính mạng của tướng sĩ và mấy ngàn thổ dân thi cốt. Trong vòng một tháng cưỡng ép tạo dựng lên thành trì, bây giờ đã đơn giản quy mô. Cao lớn đắp đất trên tường thành. Màu lót đen kim long cờ xí tại nóng rực làm trong gió giãn ra. Ngoài thành, Trịnh Mậu chính trần trụi cánh tay, lộ ra một thân màu đồng cổ khối cơ thịt. Chỉ huy mấy vạn tên từ La Mã áp giải tới nô lệ, đào xới sông hộ thành. Lý Thần thì đứng tại đầu tường, cầm trong tay kính viễn vọng một lỗ. Mặt không thay đổi giám thị lấy phương xa trên đường chân trời bất luận cái gì khả năng xuất hiện gió thổi cỏ lay. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rất nhỏ chấn động. Lý Thần để ống dòng xuống, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp phương tây trên mặt biển, xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời bóng ma khổng lồ. Trên trăm chiếc chiến thuyền khổng lồ cùng thuyền vận tải tạo thành hạm đội khổng lồ. Chính phá vỡ màu xanh lam sóng cả, hướng phía trấn Viễn Thành phương hướng lái tới. Cầm đầu kỳ hạm trên cột buồm, một mặt trương chữ xoáy kỳ, đón gió của vũ. Là báo tử ca. Dưới thành Trịnh Mậu vứt bỏ trong tay roi, đen kịt trên khuôn mặt tách ra to lớn kinh hỉ. Lý Thần căng cứng gương mặt cũng lỏng xuống. Khoe miệng khẽ động một chút, xem như cười qua. Một lúc lâu sau, trấn Tây Quốc công truyền báo. Thân mang màu vàng đất sa mạc chiến giáp, nhanh chân đi xuống thuyền tấm. Phía sau hắn trên bến tàu, 100.000 đại sở tinh nhuệ chính như cùng nước thủy triều đen kịt, ngay ngắn trật tự đăng nhập. Cái kia cố hội tụ vào một chỗ thiết huyết sắc khí, làm cho cả trấn Viễn Thành trên không không khí đều trở nên ngưng trọng. Báo tử ca. Trịnh Mậu một cái ôm gấu liền xuống tới, quả hương bổ giống như đại thủ tại trương báo trên áo giáp đập đến phanh phanh rung động. Ngươi cái cửa hàng, hay là lớn như vậy sức lực? Trương báo cười mắng một câu, đồng dạng cho Trịnh Mậu một cái dùng sức ôm. Hắn nhìn về phía một bên đi tới Lý Thần, đập bộ ngực hắn một quyền, tiểu tử ngươi có thể à? Một người liền dám mang theo hơn 2 vạn người hướng địa phương cất chim cũng không có này đâm. Thật đúng là cho ngươi làm xuống đến một tòa thành. Lý Thần trả lời đơn giản mà trực tiếp, trăm tên huynh đệ mệnh đuổi. Trương báo nụ cười trên mặt thu liễm một chút, hắn trùng điệp vỗ vô Lý Thần bả vai. Không sao, lão tử tới. Đêm đó, trấn Viễn Thành lâm thời xoáy phủ bên trong, đống lửa đang cháy mạnh. Một cái không biết tên, cùng loại linh dương phi châu dạ thú bị nướng đến từ từ bốc lên dầu. Trương báo, Lý Thần, Trịnh Mậu ba người ngồi vây quanh một vòng. Không dùng bát, trực tiếp dùng dao cắt thịt, dùng túi ra rót rượu. Mẹ nó, ở trên biển trôi gần một tháng, trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Trương báo kéo xuống một đầu tư lấy dầu chân thú, hung hăng cắn một cái, mơ hồ không rõ mắng. Trịnh Mậu hắc hắc cười ngây ngô, báo tử ca, hay là ngươi chỗ này thức ăn tốt, bọn ta ở chỗ này mỗi ngày gặm lương khô, đều nhanh quên thịt là cái gì mùi. Lý Thần không nói gì, chỉ là yên lặng đem nướng đến tốt nhất một miếng thịt, dùng dao mổ bên dưới, đặt ở Trịnh Mậu một bên trên mâm gỗ. Qua 3 lần rượu, Trương báo quệt miệng dầu, nhìn về phía Lý Thần, nói một chút đi, bên này tình huống như thế nào? Những cái kia đầu than đen, cấm không khỏi đánh. Lý Thần chút xuống một miệng lớn liệt ỉu, thanh âm bình thản. Dân phong đưa hãn, hung hãn không sợ chết. Lấy bộ lạc quần cư, quen thuộc địa hình, am hiểu đánh lén. Đơn binh chi lực, hơn xa trung nguyên chi dân. Hắn lại bổ sung một câu, bất quá, đầu óc không dùng được, chỉ nhận đao. Vậy thì dễ làm rồi. Trương báo nghe chút, mắt sáng rực lên. Lý Thần tiếp tục nói, nơi đây thổ dân, làn da ngăm đen, thân hình trắng kiện, lực lớn vô cùng, cực nhịn khốc nhiệt. A. Trương báo con mắt sáng lên. Hắn buông xuống trong tay chân thú, bu lại, khí lực rất lớn. Rất lớn. Lý Thần gật đầu, một cái thổ dân trắng niên có thể nâng lên 2 túi quần lương trong sa mạc đi một ngày. Mẹ nó. Trương báo vô đuổi, hưng phấn mà đứng lên, cái này không đều là có sẵn lao lực sao? Cho hết lao tử bắt lại. Hắn chỉ vào trên địa đồ mảnh kia rộng lớn đại lục màu đen, nước miếng văng tung tóe. Bệ hạ muốn chúng ta chiếm nơi này, ánh sáng chiếm có làm được cái gì? Đến cho nó lợi dụng. Từ chỗ này tu một đầu đường xi măng, một mực cho lão tử tu về La Mã thành, lại từ La Mã thành tu về Hàm Dương. Còn có bệ hạ nói cái gì mỏ kim cương, ngà voi rừng, tất cả đều cho lão tử móc ra, để bọn hắn ngày đêm càng không ngừng nào. Trịnh Mậu nghe được nhiệt huyết sôi trào, cũng đi theo đến quát, đối với bắt lại, để bọn hắn làm việc. Lý Thần nhìn xem giống như điên cuồng hai người, yên lặng lại uống một ngụm rượu. Hắn biết, theo Trương báo cùng 10 vạn đại quân đến, mảnh này đại lục màu đen, chân chính ngày tốt lành, chấm dứt bốn. Chỉnh đốn 3 ngày, Trương báo đem 10 vạn đại quân cùng Lý Thần, Trịnh Mậu mang tới hơn 4 vạn người, một lần nữa chỉnh biên. Hắn tự mình dẫn 100.000 chủ lực, trang bị 30.000 chi mới tinh khai cương 2 năm thức súng lửa, như là một thanh nung đỏ quét hàn, hung hăng nóng tiến vào Phi Châu đại lục nội địa. Đại quân xuất phát ngày thứ 5, bọn hắn tại một mảnh thưa thất trên thảo nguyên. Tao ngộ nơi đây lớn nhất một cái bộ lạc thổ dân liên minh, chừng gần 3 vạn người. 30.000 danh thủ cầm trường mâu, cung tiễn, trên mặt toa khắp thuốc màu chiến sĩ thổ dân, từ 4 phương 8 hướng đem sở quân đại doanh đoàn đoàn vây quanh. Bọn hắn phát ra ý nghĩa không do gào thét cùng chiến hống, thanh thế rung trời. Trương báo đứng tại một khung lâm thời dựng vọng lâu bên trên, nhìn phía dưới như là thủy triều màu đen giống như địch nhân, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Truyền lệnh xuống, toàn quân ra doanh, kết phương trận. Đông, đông, đông. Nặng nề tiếng trống trận vang lên. 100.000 sở quân nện bước đều nhịp bộ pháp đi ra doanh trại. Hàng phía trước mạch đao tay, bên trong hàng trường thương binh xếp sau súng lửa tay, từng cái to lớn sắt thép phương trận. Tại trên thảo nguyên chậm rãi triển khai, xâm nhiên sát khí xông thẳng lên trời. Thổ dân đầu lĩnh, một cái cưỡi ngựa vằn trắng hán, tựa hồ bị sở quân trận thế chọc giận. Hắn giơ cao một cây cắm đầy lông vũ cốt trượng, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Ô rồi, 30.000 thổ dân như là vỡ đê hồng thủy, từ 4 phương 8 hướng phát khởi công kích. Tam đoạn kích. Trương báo lạnh lùng phun ra 3 chữ. Dự bị. Trong quân trận, các cấp sĩ quan tiếng gầm gừ liên tiếp. Hàng sau súng lửa tay, đồng loạt giơ lên trong tay khai cương 2 năm thức súng lửa. Hàng thứ nhất, nhắm chuẩn, khai hỏa. Phanh 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 phanh, 3. Mấy ngàn chi súng lửa đồng thời phun ra chí mạng ngọn lửa cùng khói đặc. Dây đặc đạn trì, tạo thành một đạo tử vong mưa đạn, trong nháy mắt đảo qua sông lên phía trước nhất người thổ dân bảy. Công kích thổ dân, như là bị cắt đổ lúa mạch, liên miên ngã xuống. Huyết nục vang tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thảo nguyên. Nhưng mà, phía sau thổ dân vẫn như cũ hung hãn không sợ chết giẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục công kích. Hàng thứ hai, khai hỏa. Hàng thứ ba, khai hỏa. Liên miên bất tuyệt tiếng súng, tại trên thảo nguyên tấu vang lên tử vong chương nhạc. Một vòng lại một vòng tề xạ, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Thổ dân thế trận xung phong, tại khoảng cách sở quân phương trận còn có trăm bước xa địa phương, bị nạnh sinh sinh đánh sập. Kỵ binh, xuất kích. Trương Bào rút ra bên hông chiến đao, hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. Sớm đã chờ đợi tại hai cánh mấy vạn thiết kỵ, phát ra một tiếng rung trời hò hét, như là hai thanh sắc bén cái kéo, hung hăng đâm vào thổ dân hỗn loạn trong trận hình. Chiến đấu biến thành một trận đơn phương đồ sát. Một tháng sau, toàn bộ Bắc Phi cũng tìm không được nữa một cái thành kiến chế bộ lạc thổ dân. Vô số sư tử, báo săn, ngựa vằn, heo cao cổ bị bắt sống, lắp đặt xe chở tù, chuẩn bị trở về Hàm Dương, phong phú bệ hạ hoàng gia lâm viên. Mà mấy chục vạn kế thổ dân thì bị đeo lên xiềng xích, như là súc vật bình thường bị xua đuổi lên thuyền. Bọn hắn sẽ được vận chuyển về địa trung hải ven bờ từng cái thần phục với đại sở tiểu quốc. Dùng máu của bọn hắn mồ hôi, vì đế quốc sáng tạo sau cùng giá trị. Một ngày này, Trương Báo ngay tại mới công chiếm trong một mảnh ốc đảo, quy hoạch lấy tòa thành tiếp theo tuyến chỉ. Một tên trinh sát lộn nhào vào, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Quốc công gia, tìm được, tìm tới cái gì? Nôn nôn nóng nóng. Trương Báo không kiên nhẫn quát, màu đen nước. Vậy hạ nói loại kia sẽ nổi lên màu đen dầu. Trương Báo đống nhiên đứng người lên, một thanh nắm chặt trinh sát kia cổ áo. Ở đâu? Sau nửa canh giờ, Trương Báo tại một mảnh hoang vu đất cát trước, thấy được cái kia quỷ dị cảnh tượng. Một cái phương biên mấy chục trượng trong ao, chính lộc cộc mà bốc lên lấy màu đen chất lỏng sền sệt. Một cỗ mùi gây mũi tràn ngập ở trong không khí. Đây chính là dầu hỏa. Trương Báo duỗi ra ngón tay, dính một chút, đặt ở dưới mũi người người. Hắn nhìn không ra cái đồ chơi này có bất kỳ tác dụng, nhưng hắn nhớ kỹ bệ hạ ý chỉ. Người tới. Trương Báo thu tay lại, đối với sau lưng đi theo thân binh hạ lệnh, đem về bên này tất cả thùng đều cho lão tử lấy tới. Đem cái đồ chơi này, một giọt không dư thừa tất cả đều cho lão tử chứa vào. Chương 50, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, chương 50, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Cùng lúc đó, một bên khác, ngoài vạn dặm Úc Châu đại lục, lại là một phen khác cảnh tượng. Thời gian 3 tháng, đủ để cho mảnh này nguyên thủy thổ địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy ba tòa quặng mỏ đại doanh làm trung tâm, từng đầu rộng lớn bằng phẳng đường xi măng trải ra. Con đường hai bên là mảng lớn bị khai khẩn đi ra đồng ruộng. Xanh mơn mởn lúa mạch non cùng hạt tóc, tại Úc Châu sung túc dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành, biểu thị một cái bội thu mùa. Chỗ càng cao hơn, từng tòa do cự một cùng đắp đất xây thành giản dị thành trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành đại sở trên vùng đại lục này vững chắc nhất thống trị thiết điểm. Bến tàu, xây dựng thêm mấy lần bến cảng, giờ phút này chính là một mảnh bận rộn. Vô số bị bắt làm tù binh thổ dân lao công, tại người sở giám sát roi ra cùng quát lớn bên dưới, đem từng dương xếp chồng chất chỉnh tề hàng hóa vận chuyển lên thuyền. Trong những dương kia, tràn đầy vàng óng ánh tỏi vàng, đen nhánh tỏa sáng than đá. Cùng từng bó trải qua sơ bộ xử lý, trắng loãng như tuyết lông cừu. Những thuyền này mục đích là Đông Doanh quận. Ở nơi đó, những này đến từ đại lục mới tài phú sẽ được thay đổi trang phục đến to lớn hơn Viễn Dương hạm đội bên trên, cuối cùng vận chống đỡ đế quốc đô thành Hàm Dương. Vì đế quốc cố máy chiến tranh rót vào liên tục không ngừng động lực. Số 1 đại doanh bây giờ đã bị mệnh danh là Trấn Hải Thành. Trong phủ thành chủ, lại tiểu Ngũ nghiêng dựa vào một tấm dùng cả khối án mộc chế tạo trên ghế bành. Trong tay vướt một thanh chùy thủ sắc bén, trong miệng ngậm một cọng cỏ thân, buồn bực ngắn ngẩm. Ngoài cửa sổ là đến hàng vạn mà tính thổ dân lao công, ngay tại xây dựng Trấn Hải Thành đạo thứ 2 tường thành. Hô tiếng hào, roi quật không khí giòn vang, giám sát tiếng chửi rủa xen lẫn thành một mảnh. Mẹ nó, thật chán. Lại tiểu Ngũ ngáp một cái, đem chùy thủ cắm vào vỏ đao lại. Báo tử ca bọn hắn tại Phi Châu bên kia, khẳng định mỗi ngày có cầm đánh, mỗi ngày có thịt ăn. Bọn ta ngược lại tốt, chứ bắt chút không trải qua đánh thổ dân, chính là nhìn xem bọn hắn làm việc, trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Hắn hoài niệm lên ban đầu ở trên Đông Hải, cùng các lộ hải tặc thủy phỉ chém giết thời gian. Đó mới là đàn ông nên làm sự tình. Nhưng vào lúc này, một tên phụ trách tuần sát bờ biển binh sĩ lộn nhào vào, trên mặt là hỗn tạp sợ hãi cùng mừng như điên phức tạp thần sắc. Quốc công gia, binh sĩ thanh âm đều đang phát run. Biển, bờ biển, Côn, là Côn a, Côn. Lại tiểu Ngũ nhất cái giật mình, đông nhiên từ trên ghế bắn lên, tấm kia rộng lớn ghế bành bị hắn mang đến hướng về sau lật, đập xuống đất phát ra tiếng vang. Hắn một thanh nắm chặt binh sĩ kia cổ áo, hai mắt trừng giống như trung đồng. Ngươi nói cái gì? Côn, thiên chân vạn sắc, so chúng ta bảo thuyền còn lớn hơn. Mắc cạn. Ngay tại phía đông trên bờ cát, Lại tiểu Ngũ vứt xuống binh sĩ kia, không chút nghĩ ngợi, quay người liền hướng bên ngoài sông. Hắn thậm chí không đi cửa chính, trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống đất lăn mình một cái, hướng phía bờ biển phương hướng chạy như điên. Khi Lại tiểu Ngũ đuổi tới phía đông mảnh kia mới phát hiện hình nguyệt nha vịnh biển lúc, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Chỉ gặp một đầu khó mà dùng ngôn ngữ hình dung quái vật khổng lồ, chính vô lực nằm nghiêng tại bãi cát màu vàng bên trên. Thân thể của nó so trong hạm đội lớn nhất chủ hạm còn muốn khổng lồ mấy lần. Toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu xanh đen, làn da bóng loáng, dưới ánh mặt trời phản xạ như kim loại quang trạch. Đầu lâu to lớn bên trên, một con mắt liền so vạc nước còn lớn hơn. Giờ phút này, con mắt kia chính khó khăn chất động, toát ra một loại đau thương cùng bất lực. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ theo nó đỉnh đầu lỗ thoát khí bên trong, phun ra cao tới mấy trượng hơi nước. Vịnh biển chung quanh sớm đã tụ tập mấy ngàn tên lính cùng lao công. Tất cả mọi người bị cái này như là trong thần thoại đi ra sinh vật, dọa đến không dám tới gần, chỉ có thể xa xa vây xem, phát ra trận trận kinh hô. La côn, thật là sơn hải kinh thảo luật côn. Trời ạ, thứ này một ngụm có thể nuốt vào một chiếc thuyền đi. Nó tại sao lại ở chỗ này? Là hải thần nổi giận sao? Lại tiểu ngũ không để ý đến đám người nghị luận. Trong con mắt của hắn, không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như điên cuồng nóng bỏng. Hắn nhìn thấy không phải cái gì trong biển cự thú, mà là một phần đủ để cho bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng thiên đại công phẩm. Đều mẹ nó thất thần làm gì? Lại tiểu ngũ hướng về phía đám người phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cứu sống nó, không thể để cho nó chết rồi. Hắn bắt đầu hạ đạt liên tiếp gấp rút mà rõ ràng mệnh lệnh. Tất cả mọi người động, cầm lên thùng nước, đi cho nó trên thân tới nước. Nhanh, đừng để nó làm. Công binh doanh, đem tất cả bàn kéo cùng thô nhất dây thừng đều cho lão tử kéo tới. Tại nó dưới thân đào cát, chúng ta đem nó đẩy về trong biển. Truyền lệnh cho hạm đội, để tất cả thuyền đánh cá xuất động, đem chúng ta mang tới, tất cả lưới đánh cá, tất cả đều ngay cả đứng lên, đem cái này vịnh biển cửa ra vào, cho lão tử đóng chặt hoàn toàn. Nhanh, nhanh, nhanh. Lại tiểu ngũ mệnh lệnh, như là một tể cường tâm châm, để đám người hỗn loạn trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Cả trấn hải thành đều động viên đứng lên. Mấy vạn binh sĩ cùng lao công, tại các cấp sĩ quan chỉ huy bên dưới, bắt đầu tràng sử này không có tiền lệ hành động cứu viện. Từng thùng nước biển bị hất vây tại cự thú trên thân, để nó phát ra một tiếng trầm thấp mà kéo dài kêu to. Các công binh dùng tốc độ nhanh nhất, tại cự thú dưới thân đào ra một đầu thông hướng nước sâu to lớn cống rãnh. Mấy trăm cây thô to dây thường bị cố định tại cự thú trên thân, một đầu khác kết nối với mười mấy cái to lớn bàn kéo. 1, 2, 3, kéo. Tại mấy vạn người cùng kêu lên hò hét bên trong, bàn kéo bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cái kia to lớn như núi cao cự thú, vậy mà thật bị từng chút hướng phía biển cả phương hướng kéo lấy. Nhưng vào lúc này, Vưu Dùng cũng nghe hỏi chạy đến. Khi hắn nhìn thấy trước mắt này tấm mấy vạn người đồng tâm hiệp lực, lôi kéo một đầu thần thoại cự thú tráng quan tràng diện lúc, cho dù là trí kế bách xuất hắn, cũng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn đi đến toàn thân nước đẫm, ngay tại tự mình chỉ huy lại tiểu ngũ bên người. Nhìn xem đầu kia đã nửa người trở lại trong biển, chính ra sức bãi động cái đuôi lớn quái vật khổng lồ. Lại nhìn một chút nơi xa trên mặt biển, ngay tại bố trí một tấm vượt ngang toàn bộ vịnh biển lưới lớn đội tàu. Vưu Dùng hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. "Tiểu Ngũ, cái này, chẳng lẽ ngài làm muốn?" Lại tiểu Ngũ lau mặt một cái bên trên nước biển cùng mồ hôi, quay đầu, lộ ra một cái chất phác mà không gì sánh được cùng dã dáng tươi cười. Hắn quạt hương bổ giống như đại thủ, nặng nề mà đập vào Vưu Dùng trên bờ vai. "Ha ha ha. Vưu tiên sinh, lần sau cho bệ hạ viết tấu chương thời điểm, đừng quên cho ta nâng lên một câu." Lại tiểu Ngũ duỗi ra tráng kiện ngón tay, chỉ hướng đầu kia tại bị phong khóa vịnh biển bên trong, chậm rãi tới lui cự thú. Thanh âm của hắn, tràn đầy không có gì sánh kịp kiêu ngạo cùng hưng phấn, vang vọng toàn bộ bãi biển. Liền nói ta lại tiểu ngũ, tại Úc Châu, cho bệ hạ tìm cái đại gia hỏa. Chúng ta lần này, cho bệ hạ đưa cái sống côn trở về.